Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Các cuộc biểu tình chống việc nhà máy Formosa đã diễn ra tại nhiều nơi trên khắp Việt Nam như Hà Tĩnh, Nghệ An và Sài Gòn. Trong đó, công an và những thành phần không mặc sắc phục đã đánh đập người biểu tình khi tìm cách giải tán.
Nhiều người cho rằng, nếu việc chống Formosa được thực hiện ngay tại Đài Loan, vốn là đầu não của công ty này, thì có thể tạo tiếng vang lớn hơn và tránh cho những người biểu tình bị đánh đập như tại Việt Nam.
Linh mục Nguyễn Văn Hùng, trưởng văn phòng giúp đỡ các đồng hương người Việt gặp khó khăn tại Đài Loan, cho SBS Việt ngữ biết, điều này dường như không khả thi.
Vâng, cái đầu não của Formosa thì đúng là ở bên Đài Loan, nhưng mà luật pháp Đài Loan bây giờ đó chưa có điều luật nào cho phép nạn nhân của những công ty Đài Loan đi đầu tư nước ngoài đến Đài Loan để thưa kiện đòi bồi thường hay là thưa kiện về những tội liên quan đến hình sự. Thí dụ như công ty Formosa mà nó đã tạo ra cái biến cố ô nhiễm môi trường biển lớn như vậy và đã có những người thợ lặn họ đã chết vì làm cái nghề thợ lặn ở gần Formosa, thì theo nguyên tắc thì cái này là thuộc hình sự. Nhưng mà ở Đài Loan đến giờ phút này chưa có luật pháp quy định như vậy. Cho nên là trong thời gian vừa qua chúng tôi bên này cũng có biểu tình ngay tại công ty Formosa, cũng có biểu tình ở trên đường phố, rồi chúng tôi cũng có những cái buổi tổ chức những cái buổi chất vấn công khai công ty Formosa cũng như công ty China Steel ở ngay Quốc hội Đài Loan, và cũng đã có trai Nguyễn Đình Thục từ Việt Nam qua bên này để đi vô trong Quốc hội để mà trình bày về những cái thảm họa nó xảy ra, nó kéo theo những cái vấn đề ảnh hưởng đến con người. Cho nên đó là tôi nghĩ đó là nên không nên tập trung vào Formosa ở Đài Loan, là bởi vì luật pháp nó bị giới hạn như vậy, và nên làm ở các nơi nào có người Việt Nam trên thế giới thì nơi đó cần lên tiếng, cần đi phản đối, cần đi biểu tình và truyền cái thông điệp về vấn đề ô nhiễm môi trường cho rất là nhiều người bản xứ họ biết, để qua cái thông tin mà người bản xứ có được thì nó sẽ tạo áp lực lên công ty Formosa ở Việt Nam cũng như ở Đài Loan cũng như chính phủ Đài Loan để họ có những cải thiện. Còn riêng về nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì tôi nghĩ đó là cũng người Việt Nam ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nơi nào có người Việt thì nơi đó cần có những cuộc biểu tình, cần có những cuộc hội thảo, cần có những cái cuộc xuống đường và cũng cần có những cái cuộc vận động quốc tế, trong đó quy tụ những chuyên gia, các luật sư để mà trình bày, để nói về những cái vấn đề đó như vậy. Còn phần chúng tôi bên này trong thời gian sắp tới, chúng tôi đang làm việc với lại các tổ chức phi chính phủ quan tâm đến môi trường ở Đài Loan, ở Việt Nam để vận động sửa đổi luật pháp của Đài Loan, để sau hy vọng là sau khi có sự thay đổi đó thì những cái nạn nhân mà có do công ty của Đài Loan đi ra nước ngoài đầu tư bị thiệt hại về nhân quyền, về vật chất, về đời sống thì có quyền đến Đài Loan để mà thực hiện công ty của Đài Loan.
Dạ vâng, cảm ơn cha. Thì cha thấy là phong trào chống Formosa không những diễn ra tại Việt Nam mà tại các thủ phủ của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Úc, là tại các thành phố lớn như Melbourne, Sydney, Brisbane, v.v. Thưa cha, nhưng mà nhiều người nghĩ rằng nếu mà có thể vận động được cho Formosa thấy rằng cái quyền lợi của họ tại Việt Nam không có mang lợi lộc nào nhiều hơn là những chỉ trích của dư luận khắp thế giới. Vâng, thì cha có nghĩ rằng có một chuyên gia hoặc là những tổ chức nào nghiên cứu thấy rằng đầu tư vào Việt Nam của Formosa sẽ không mang lợi mà có mang hại không, thưa cha?
Tôi nghĩ đó, nói như thế này thì đã dễ hiểu nè. Cái vấn đề làm ô nhiễm môi trường biển của công ty Formosa ở Việt Nam đó, nó không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà nó đang còn xảy ra ở tại Đài Loan đây. Thành thử ở Đài Loan cũng có những công ty, người ta có những tổ chức của chính phủ, họ đang còn vận động và họ làm rất là nhiều cách để mà tạo sự chú ý. Vì vậy cho nên nó là một con bạch tuộc rất là to, là con bạch tuộc khổng lồ. Và nó vươn cái vòi ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, có Âu Châu, có Việt Nam, và có những quốc gia khác nữa. Thành thử ra đó tôi nghĩ đó là vận động để có những tổ chức hay cá nhân đứng ra để mà gây thiệt hại cho Formosa thì tôi không biết là gây thiệt hại cái gì, đến giờ thì vấn đề tôi cũng chưa có thấy. Tuy nhiên một vấn đề mà cả thế giới ngày hôm nay đang còn chú trọng đó là vấn đề ô nhiễm môi trường sống. Như là Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp ngôi nhà chung của nhân loại đó, trong đó nói là cái tội mà phạm đến thiên nhiên thì đó là cái tội phạm đến con người. Mà khi mà cái tội đó phạm đến con người là cái tội đó vi phạm đến quyền sống của con người, là vi phạm nhân quyền. Thì tôi nghĩ đó là tạo ra ý thức của người dân, và khi người dân mà người ta thấy là một cái công ty mà nó chỉ tạo ra những ô nhiễm á, mà gây thiệt hại cái đời sống, vi phạm quyền con người đó, thì người ta ý thức rồi người ta sẽ không dùng những cái sản phẩm của những một công ty. Tôi nghĩ cái đó nó mới tạo ra cái hiệu lực, và cái hiệu lực đó nó sẽ tác động vào cái sản xuất sản phẩm của những cái công ty này. Và tôi nghĩ cái đó nó sẽ làm cho cái công ty, những cái công ty đó trong đó có Formosa, phải có trách nhiệm của mình trong việc mà tạo ra các cái sản phẩm cho công ty của mình làm nên. Vì vậy tôi nghĩ đó là để có thể gây ảnh hưởng lên công ty Formosa, chỉ có bất lợi mà không có lợi. Đến giờ này tôi chưa thấy. Đến một phương diện chính trị thì tôi thấy đó là đã có rất là nhiều nguồn tin nói rằng là công ty Formosa Hà Tĩnh là sản phẩm của nhà nước cộng sản Trung Quốc ở tại Việt Nam. Thành thực ra tôi nghĩ là nếu mà nó là một cái sản phẩm của cộng sản Trung Quốc ở Việt Nam đó, thì cái việc này nó còn phức tạp mà rắc rối hơn nhiều, là bởi vì nó có cái sự che chở đỡ lưng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Cho nên đó là tôi nghĩ đó cái việc mà người dân thấp cổ bé miệng như chúng ta ngày hôm nay làm những cái việc đã làm thì rất là tốt, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ là nó cần phải thay đổi luôn cả một cái hệ thống chính trị, và lúc đó đó với một cái thể chế mới có trách nhiệm thì tôi nghĩ cái đó nó mới được ra ánh sáng, và phải coi cái tội nằm ở chỗ nào để người ta từ đó đó, tôi nghĩ cái sự công bằng đó, đó từ đó đó mới truy cứu về cái tội hình sự, cũng như là truy cứu về trách nhiệm về vấn đề dân sự của công ty Formosa.
Vừa rồi là linh mục Nguyễn Văn Hùng tại Đài Loan. Trong phần sau của chương trình, tỷ lệ tham nhũng tại Việt Nam là 65%. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Có khoảng 900 triệu người thuộc 16 nước ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương được cho rằng họ phải trả tiền để nhận được các dịch vụ công. Nếu tính theo tỷ lệ người dân trong khu vực, thì cứ 4 người thì có hơn 1 người phải trả tiền tham nhũng.
Báo cáo mới của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế có trụ sở tại Berlin, ở Đức, công bố như vậy vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. Tỷ lệ tham nhũng tại Việt Nam là 65%.
Để có báo cáo này, tổ chức đã phải hỏi 22.000 người trong khu vực về kinh nghiệm của họ trải qua liên quan đến chuyện tham nhũng.
Ông Bùi Kiến Thành, chuyên viên kinh tế tài chính tại Việt Nam, cho biết thêm.
Cái vấn đề làm sao mà có thể tính phần trăm được, tôi không rõ rằng cái tổ chức Minh Bạch Quốc tế đó, tôi dựa vào đó không có tính phần trăm, và phần trăm của cái gì, phần trăm của nhân số, phần trăm của trường hợp, phần trăm của cái gì thì không được rõ. Nhưng mà có thể nói rằng cái vấn đề tham nhũng ở Việt Nam là vấn đề tràn lan. Có thể là 100% cũng có thể được, tùy theo cách mình nhìn. Ví dụ như cái tham nhũng từ trong các cơ quan của nhà nước, lấy phong bao phong bì của doanh nhân, cho tới vấn đề cảnh sát, giao thông, đi lấy tiền của những người mà nghĩa là đi xe ô tô, đi xe máy bị giữ lại vân vân. Hay là những cái tham nhũng ở tại những các cái chợ, những các này nọ, những các cái anh đi quản lý những cái khu vực đấy, đi lấy tiền của những người bán hàng. Nó là tràn lan tất cả, từ trong những các cái cơ quan của nhà nước đến những các cái cô thư ký ở tại những các cái phường cảnh sát vân vân, hay là ở trong bệnh viện, hay là ở trường học, muốn được nữa là có con đăng ký vào trường học ở nơi nào đó đúng tuyến thì phải nữa là đi tiền cho các thầy các cô, thì cái đó có thể nói là quà cấp hay là nữa là tham nhũng thì cũng tùy cách nhìn cái vấn đề. Nhưng mà nói một cách khác đó là cái vấn đề tiêu cực tham nhũng ở Việt Nam là một cái quốc nạn mà các lãnh đạo nhà nước cũng không phải là không biết. Biết rồi thì cũng là tuyên bố quyết tâm để bài trừ tham nhũng, có những ban chỉ đạo trung ương để mà xử lý cái việc đấy. Nhưng mà đã từ bao nhiêu năm nay làm được đến đâu thì kết quả cũng chưa thấy được rõ ràng.
Dạ vâng, dạ thưa ông, cái tổ chức Minh Bạch Thế Giới thì họ cho biết là họ đã hỏi 20.000 người ở trong các có khu vực về kinh nghiệm mà họ đã trải qua với tham nhũng. Thì thưa ông, đó là con số cũng tương đối. Như ông nói như vậy thì cái quốc nạn tham nhũng này tại Việt Nam không thể nào xóa được, thưa ông? Có thể từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên, thưa ông?
Tất nhiên là có thể xóa được, tại sao mình có phải sống mãi với tham nhũng? Nó là một cái ung thư làm cho tan nát xã hội của mình đi. Thì làm sao mà gọi là không làm được, bắt buộc phải làm thôi, nhưng phải quyết liệt hơn. Thì hiện nay thì cái vấn đề tham nhũng ở Việt Nam nó thành ra một cơ chế của một cái tổ chức, không phải là một cái bệnh bình thường. Nó cơ chế nó ăn sâu vào trong những tổ chức của nhà nước, nó ăn sâu vào trong tổ chức của Đảng Cộng sản, ăn sâu vào trong những cái phường, các xóm, ăn sâu vào trong những các cái cơ quan lớn nhỏ, thì như vậy là không thể nào một cái xã hội có thể phát triển được. Thì như vậy là chúng ta cần phải là hết sức quyết tâm để mà bài trừ xóa bỏ nó. Nhưng làm đến đâu thì cái đó là cái quyền hạn trách nhiệm của các lãnh đạo. Cho đến nay thì chưa thấy kết quả gì tốt lắm, chỉ mới nói thôi chứ còn làm thì cũng chưa thấy được. Và dân chúng chưa thấy được là cái sự nữa là tham nhũng bị đẩy lùi mà mỗi ngày lại còn lan thêm ra nữa.
Dạ thưa ông cũng mới so sánh là cái quốc nạn tham nhũng cũng như là bệnh ung thư. Thì thưa ông, nếu mà trị dứt cái bệnh ung thư này có thể là con bệnh không chịu nổi, thưa ông?
Cái đó là con bệnh không bể nào. Đối với Việt Nam á, con bệnh là cái gì? Đối với Việt Nam mình á, dân chúng là con bệnh hay là cái thể chế đó là con bệnh? Có thể rằng là phải làm tất cả những gì để đưa lại một cái đất nước trong đó là nó trong sạch, nó thông thoáng, nó minh bạch. Thì cái đấy là cả đất nước cần phải làm. Con bệnh là phải được là làm sạch cái ung thư này. Đây không phải là ung thư kiểu ung thư mà nữa là trong bệnh con người mà nó làm cho người ta chết. Đây là một cái ung thư nó phải làm cho tàn lụi một cái xã hội. Nhưng xã hội nó không chết mà nó sống vất vưởng bởi cái ung thư đấy mới là khổ.
Dạ thưa ông, mấy trường hợp mà đưa ra tòa những người đứng đầu các ngân hàng như là Ocean Bank hay là các tổ chức tài chính tín dụng khác đó cho vay không hợp lệ đó thì đúng là một cái hình thức chống tham nhũng của chính phủ rồi, thưa ông, phải không ạ?
Chuyện đó là chuyện nhỏ, thật sự ra nghĩa là đối với lại một cái ngân hàng Ocean Bank nó chỉ là một cái trường hợp thôi, còn những ngân hàng khác thì nó cũng có những cái vấn đề đấy. Cái vấn đề mà làm trái với quy định của pháp luật cho vay nặng lãi vân vân và vân vân thì nó tràn lan ở tất cả hệ thống ngân hàng chứ không riêng gì Ocean Bank. Đó là một cái vấn đề mà nhà nước cần phải giải quyết, rất là quan trọng cho đất nước, tại vì một cái hệ thống ngân hàng thì phải đáp ứng được cái yêu cầu, cái nhu cầu về tín dụng của nền kinh tế, tức là phải cung cấp đầy đủ tín dụng cho nền kinh tế phát triển ổn định bền vững với một cái lãi suất hợp lý. Thế trong những năm nay, những năm qua là cái lãi suất ở trời ơi đất hỡi, doanh nghiệp phải chạy theo lãi suất, không có cách nào mà làm ăn được với cái lãi suất cao bất vững như thế được. Nhưng mà nhà nước cũng vẫn chưa thật sự là có cái biện pháp để mà đưa lãi suất xuống với lại cái mức hợp lý để mà có thể cạnh tranh cùng với khu vực. Ở trong khu vực lãi suất nó chỉ từ nghĩa là 2-4% đối với doanh nghiệp, nhưng ở Việt Nam thì 8-10% và hơn nữa, thì làm sao mà đất nước có thể vươn lên, làm sao mà doanh nghiệp có thể phát triển được.
Dạ thưa ông, xin hỏi một câu chót là thưa ông, tin tức cho biết rằng Bộ Công Thương sẽ bắt đầu nhập cảng trứng và muối từ tháng 4 sắp tới, thì dư luận thấy rằng tại sao lại Việt Nam là bờ biển rất dài có nhiều muối mà tại sao lại nhập cảng muối và trứng nữa, thưa ông? Dạ.
Cái đấy phải xem tôi nhập cảng muối làm gì. Đối với lại muối nó có vấn đề sử dụng cho gia đình, sử dụng cho thức ăn, là có muối có thể sử dụng cho vấn đề hóa chất, hóa học, thì có nhiều thứ lắm. Cho nên là bờ biển Việt Nam như vậy mà ta làm không sản xuất được cái muối, thì đó là một cái vấn đề mà nhà nước phải xem lại để tổ chức như thế nào mà ta có thể sản xuất được. Chứ không phải vì có muối ở bờ biển mà đã không cần phải nhập khẩu, phải xem thử là nhập khẩu để làm gì, thì đó cần phải làm rõ.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành, và đến đây cũng đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.